quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là bài học Thông điệp Cựu Ước. Thưa quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã đón nghe tiết mục Thông điệp Cựu Ước là chương trình học Kinh Thánh theo Sáng Thế Ký. Bài học của chúng ta hôm nay đến bài thứ 61, Gia-cốp tại Si-chem. Theo Sáng Thế Ký chương 34, từ câu 1 đến câu 31. Chúng ta đang học phần Kinh Thánh về cuộc đời của Gia-cốp trong kinh nghiệm theo Chúa và được Chúa từng hồi từng lúc đổi mới ông từ chỗ một con người sống theo ý riêng, trở nên một người biết Chúa và sống tùy thuộc vào Chúa hơn. Gia-cốp trải qua những chặng đường thử thách, cầu khẩn Chúa, được Chúa thăm viếng, đổi tên là Israel và Chúa bảo vệ ông khi gặp lại Ê-sau. Cuộc gặp gỡ giữa hai anh em đã diễn ra thật cảm động và trong hòa khí tốt đẹp, không như những lo sợ ban đầu của Gia-cốp. Tuy nhiên, con người đầy tính toan của Gia-cốp dù có phần đầu phục Chúa lại cũng vẫn còn đặt lòng tin nơi những hoạch định của chính mình. Ông đã mua đất và ở lại Si-chem sinh sống thay vì trở về Se-i-rơ như lời hứa với Ê-sau hay trở về Bê-tên và quê cha Y-sác như điều Chúa muốn. Quyết định thay đổi này dẫn đến nhiều đau thương cho gia đình của Gia-cốp. Chương 34 chép việc này. Vì thời lượng có hạn, trong chương trình này, chúng ta chỉ đọc một phần Kinh Thánh mà thôi. Nàng Dina, con gái của Lê-a sanh cho Gia-cốp, đi ra thăm bọn con gái của xứ đó. Si-chem, con trai Hê-mô, người Hê-vít, hoàng tử xứ đó thấy nàng, thì cướp đi, nằm với nàng và làm điếm nhục nàng. Tâm hồn chàng vấn vít cùng Dina, con gái Gia-cốp, thương mến con gái tơ đó, lấy lời ngon ngọt nói cùng nàng. Si-chem nói cùng Hê-mô cha mình rằng, hãy cho tôi con gái này làm vợ. Vả, Gia-cốp hay được rằng chàng làm hư danh giá Dina con gái mình. Nhưng các con trai mình mắc ở ngoài đồng cùng súc vật, nên người làm thinh đến khi họ trở về. Lúc đó, Hê-mô cha Si-chem đến cùng Gia-cốp đặng nói chuyện cùng người. Các con trai Gia-cốp ở ngoài đồng trở về vừa hay được việc ấy, bèn nổi nóng và giận lắm vì việc ô danh mà Si-chem đã xui cho họ Israel nằm cùng con gái của Gia-cốp là việc chẳng bao giờ nên làm. Hê-mô nói cùng họ rằng, tâm hồn Si-chem con trai tôi đã gian díu cùng con gái các ông, xin hãy gả nàng cho nó làm vợ, hãy kết sui gia cùng nhau. Các ông gả con gái cho chúng tôi, rồi cưới các con gái chúng tôi lại, hãy ở cùng chúng tôi, xứ sẵn dành cho các ông, hãy ở buôn bán và dựng cơ nghiệp tại đó. Si-chem thưa cùng cha và các anh em của người con gái rằng, xin cho tôi được ơn trước mặt các ông và điều chi các ông nói tôi xin nạp cho. Xin hãy đòi một lễ cưới cho lớn, sính nghi cho cao. Tôi xin nạp theo y lời các ông nói, nhưng hãy gả con gái đó cho tôi làm vợ. Các con trai Gia-cốp đáp lại cùng Si-chem và Hê-mô, cha chàng, cùng dùng mưu nói chuyện với họ, vì Si-chem đã làm mất danh giá của Dina em gái mình. Các người ấy nói rằng, gả em gái chúng tôi cho ai chẳng chịu phép các bì, ấy là một việc chúng tôi làm không được, vì sẽ là một nỗi nhút nhơ cho chúng tôi vậy. Chúng tôi sẽ nhậm lời các ông được là khi nào các ông trở nên giống như chúng tôi, tức là mọi người nam chịu phép các bì. Vậy, chúng tôi sẽ gả con gái chúng tôi cho các ông và sẽ cưới con gái các ông lại. Đoạn, ta sẽ ở chung nhau, thành ra một dân mà thôi. Còn nếu không khứng nghe theo lời và không chịu phép các bì, thì chúng tôi bắt con gái lại và đi ở nơi khác. Bao nhiêu lời họ nói làm cho đẹp dạ Hê-mô và Si-chem con trai người. Chàng trẻ tuổi đó không ngần ngại các việc họ đã định, vì con gái của Gia-cốp đẹp lòng chàng. Vả, chàng đây là một người quý trọng hơn mọi người trong nhà cha mình. Vậy Hê-mô và Si-chem, con trai người, đi đến cửa thành mình, nói cùng dân trong thành như vậy: các người đó ăn ở hòa thuận giữa vòng chúng ta, vậy cho họ ở trong xứ đặng buôn bán. Này, xứ cũng rộng cho họ ở, chúng ta sẽ cưới con gái họ làm vợ và gả các con gái chúng ta lại. Nhưng họ bằng lòng ở cùng chúng ta đặng thành một dân, miễn khi nào các người nam trong bọn mình phải chịu phép các bì chính như mọi người nam của họ vậy. Thế thì há rằng các súc vật, các tài sản và các bầy của họ sẽ chẳng thuộc về chúng ta sao? Thôi, ta hãy nhận theo họ điều đó đi, để họ ở chung cùng chúng ta. Mọi người đi ra cửa thành mình đều nghe theo lời Hemo và Sichem, con trai người, và hết thảy người nam đi ra cửa thành mình đều chịu phép các bì. Đến ngày thứ ba, khi mọi người đương đau đớn, thì hai con trai Jacob là Simeon và Levi, anh nàng Dina, cầm mỗi người một thanh gươm, thừa khi ai nấy yên ổn, xông vào thành, giết hết thảy người nam. Hai người lại lấy gươm giết Hemo và Sichem con trai người, đem nàng Dina ra khỏi nhà Sichem, rồi đi. Vì cớ họ làm mất danh giá em gái mình, nên các con trai Jacob xông vào những xác chết và phá cướp thành, bắt các bầy chiên, bò, lừa, cùng vật chi ở trong thành và ngoài đồng, cướp đem đi hết tài vật, các con trẻ và đàn bà, cùng mọi vật chi ở trong nhà vậy. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất: điều gì đã khiến Jacob chọn định cư tại Sichem? Quyết định đó đã dẫn đến ảnh hưởng tai hại nào? Trong trách nhiệm của Jacob đối với gia đình, đáng ra ông đã phải làm những gì? Câu hỏi thứ hai: phản ứng của các con trai Jacob là gì? Họ đã dùng mưu nào để trả thù? Điều đó có xứng hợp với người thuộc về Chúa không? Câu hỏi thứ ba: cách cư xử của các con trai Jacob có những khía cạnh không tốt nào? Theo Roma chương 12 câu 17 đến 21, lời Chúa dạy gì về việc trả thù? Câu hỏi thứ tư: chúng ta có khi nào để cho lòng thù hận cai trị mình không? Theo lời Chúa dạy, những lúc đó chúng ta cần điều chỉnh suy nghĩ thế nào? Và câu hỏi thứ năm: bạn nhận được bài học áp dụng nào cho mình qua phần Kinh Thánh hôm nay? Phân đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa đọc ghi lại một câu chuyện đáng tiếc xảy ra giữa gia đình Jacob và nhóm người trong thành Sichem. Nguyên nhân sâu xa bắt nguồn từ chỗ Jacob sợ Esau nên đã định cư tại Sichem thay vì trở về Bethel hay Beersheba như điều ông đã hứa nguyện với Chúa và theo lệnh Chúa truyền. Sáng Thế Ký chương 28 câu 16 đến 22 và chương 31 câu 3. Jacob đã xây dựng gia cư gần thành Sichem, có thể cũng vì lợi ích giao lưu kinh tế nữa. Điều này nhắc chúng ta nhớ lại việc đau buồn khi Lót đóng trại gần Sodom. Mặc dù Jacob có lập một bàn thờ ở Sichem, nhưng đó không phải là nơi mà Chúa muốn ông ở. Jacob lo rằng mình có thể gặp nguy với Esau, nhưng ông không thấy hiểm họa khi sống gần Sichem. Một khi ông và cả gia đình ông bị cám dỗ sống đồng hóa với lối sống của người Sichem, thì họ không thể sống theo mục đích của Đức Chúa Trời được. Đối với những hiểm nguy thấy rõ trước mắt, thì chúng ta sẽ dễ cẩn thận coi chừng. Nhưng đối với những hiểm nguy tiềm ẩn, giấu kín, thì chúng ta thường có khuynh hướng không quan tâm cho đến khi quá trễ. Đó là trường hợp của Jacob khi chọn ở gần với người Sichem mà không cảnh giác gì cả, không khuyến cáo mà cứ để cho Dina lui tới kết thân với bạn hữu là những người không biết Chúa cho đến khi sự việc đáng tiếc xảy ra. Chúng ta có thể lo ngại mình ở trong hoàn cảnh bị bách hại vì niềm tin, nhưng mối nguy lớn hơn cho con dân Chúa mà họ cần quan tâm hơn để biết sợ mà cảnh giác từ xa không phải là bị bách hại mà là hoàn cảnh khiến chúng ta bị đồng hóa với đời. bắt bớ khó khăn, thường quét sạch tính cách hâm hẩm của người theo Chúa, trong khi khuynh hướng hội nhập với chủ nghĩa khoái lạc lại nguy hiểm cho tâm linh hơn bội phần. Câu chuyện này nhắc chúng ta những điều sau. Thứ nhất, tội lỗi sinh ra tội lỗi, và lòng người thật đầy sự gian ác. Người Hê-vít là một nhóm người sống trong miền Canaan. Theo tục lệ của các giống người này, khi thấy một người con gái đi ra ngoài một mình, các ông có quyền bắt dẫn về nhà. Tuy nhiên, đối với gia đình của Gia-cốp, hành động của Si-chem là một hành động sai quấy, là tội lỗi không thể chấp nhận được. Cho dù Si-chem có là hoàng tử hay lãnh chúa trong lãnh thổ của ông đi nữa, tội lỗi của Si-chem đã đưa đến những tội lỗi khác, như họ khuyến dụ dân trong thành làm theo ý mình để được lợi lộc cá nhân. Chúng ta thấy khi phạm một tội, tội lỗi đó thường đưa chúng ta đến chỗ phạm những tội khác, lớn hơn và kinh khủng hơn, như trường hợp của vua David trong câu chuyện chép ở Samuel nhì chương thứ 11. Vì tội lỗi nguy hiểm như vậy, chúng ta phải thận trọng trước vấn đề tội lỗi và nhờ sức của Chúa để không sa vào tội lỗi. Khi lỡ phạm một tội nhỏ, chúng ta cần ăn năn, xưng tội với Chúa ngay để không đi sâu vào con đường tội lỗi. Điểm thứ hai chúng ta được nhắc nhở, đó là không nên lấy oán trả oán. Việc làm của hai cha con Si-chem hoàn toàn sai quấy, nhưng cách đối phó của các con trai Gia-cốp cũng thật đáng trách. Họ đã dùng chính dấu hiệu của giao ước Đức Chúa Trời với họ là phép cắt bì để lừa gạt và giết hại người khác. Với lòng tham, họ đã chiếm đoạt tài sản của dân thành Si-chem. Nếu Sa-tan có thể khiến cho người của Đức Chúa Trời hành động xấu tệ hơn người chưa biết Chúa, thì nhờ đó Sa-tan sẽ khiến thế gian dễ dàng khước từ phúc âm hơn. Mặt khác, chúng ta không nên lấy oán trả oán cho ai, vì làm như vậy chỉ gây thêm oán thù mà không ích lợi gì. Luật của người đời là phải trả thù những người đã hại mình. Nhưng lời Chúa dạy thì khác. Sứ đồ Phao-lô viết, chớ lấy ác trả ác cho ai, phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người. Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người. Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, vì có chép lời Chúa phán rằng, sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Vậy, nếu kẻ thù mình có đói, hãy cho ăn, có khát, hãy cho uống, vì làm như vậy, khác nào mình lấy những than lửa đỏ mà chất trên đầu người. Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác. Thư Roma chương 12, từ câu 17 đến câu 21. Học bài học hôm nay, nguyện xin Chúa giúp chúng ta sống gần Chúa mỗi ngày để không phạm tội với Ngài. Xin Chúa giúp chúng ta không tìm cách trả thù những người hại mình, nhưng biết trao phó mọi sự ở trong tay Chúa và luôn luôn lấy điều thiện thắng điều ác để xứng đáng là con của Chúa.
Giữa dòng tố sông biển kia bão dồn dày vang đất mưa quý gió ô, chính tôi kiếm ngày được nơi lúc hồn tại trong cánh thiên phù độc tôn. Ngài che kín tôi, Ngài che kín thay, thật yên ổn không hoa tai chuyến lay. Ngài che kín tôi, thật an thái thay, ở trong bóng cánh linh năng Ngài. Nguyện theo ý Chúa, dẫu gặp khổ nạn, càng giúp tôi mong đến thiên đàng. Ngài yêu thén luyện hầu cho tôi vàng, nào đâu phải cơn giận Ngài cha. Ngài che kín tôi, Ngài che kín thay, thật yên ổn không hoa tai chuyến lay. Ngài che kín.